Chương 1. Tên và nguồn gốc Kinh Tam Di Đề. 1.1. Nguồn gốc tên Kinh. Kinh Tam Di Đề hiện giờ ta có 3 bản. Một bản tiếng Pali và 2 bản chữ Hán, tạp A Hàm và biệt dịch tạp A Hàm. Kinh Tam Di Đề mà ta đang học được dịch từ Hán Tạng, đó là kinh số 1078 trong tạp A Hàm. Tam Di Đề, tiếng Phạn là Samidi. Samidi là tên của một thầy còn trẻ, khoảng 22-23 tuổi. Thầy Samidi được sinh ra trong một gia đình trăm anh thế phiệt, sống tại thủ đô vương xá Rajagaha. Ngày xưa, trước khi thành đạo, Bụt có hứa với vua Tần Bà Sa La, Bimbisara, là sau khi thành đạo, thế nào ngài cũng về để giúp vua. Lúc đó, Bụt còn là một vị sa môn đang đi tìm đạo và hai người đã gặp nhau trên một khu đồi ở gần thành Vương Xá. Vua Tần Bà Sa La rất cảm phục Bụt và đã khẩn khoản mời ngài về làm quốc sư, nhưng Bụt đã nói: "Bần đạo xin cảm tạ tấm lòng chiếu cố của đại vương, nhưng quả thật giờ đây bần đạo chỉ có một ước vọng mà thôi, đó là ước vọng tìm cho ra chánh đạo để cứu giúp muôn loài. Cuộc sống rất vô thường, cái khổ của sinh lão bệnh tử luôn luôn rình rập ta. Những ngọn lửa phiền não từ nội tâm như tham vọng, giận dữ, oán thù, si mê, ganh ghét và kiêu mạn đang nung nấu tâm hồn ta. Và ta chỉ có thể đạt tới an lạc thật sự nếu ta tìm được con đường tu tập. Chỉ khi nào đạo lớn được tìm ra, thì mọi loài mới có con đường giải thoát. Nếu bệ hạ có lòng yêu mến bần đạo, xin bệ hạ để cho bần đạo được theo đuổi con đường mà kẻ tu hành này đã hướng đến từ lâu. Bần đạo xin hứa là khi nào tìm ra được đạo, bần đạo sẽ trở về chia sẻ với đại vương." Vì vậy, sau khi thành đạo lập được tăng thân ở vườn Nai, trở về thăm cây Bồ Đề, điều phục 3 anh em ông Ca Diếp thờ thần lửa và thu nhận gần 1.000 môn đồ của 3 vị này làm đệ tử xuất gia. Bụt đã đưa cả giáo đoàn đó về thủ đô Vương Xá, cư trú tại rừng kè mới trồng ở ngoại ô, cách thủ đô 2 dặm về phía nam. Buổi sáng giáo đoàn được phép vào thành để khất thực. Các vị khất sĩ tổ chức thành từng chúng 25 người, bước từng bước khoan thai và có ý thức, tay ôm bình bát, mắt nhìn thẳng về phía trước, dáng điệu rất uy nghi. Dân chúng trong thành rất ngạc nhiên khi thấy có một giáo đoàn khất sĩ mới, đông đảo nhưng rất trang nghiêm. Bụt đã đi khất thực chung với các thầy. Chỉ trong vòng nửa tháng, phần lớn dân chúng thủ đô đã biết tới sự có mặt của giáo đoàn khất sĩ do Bụt lãnh đạo. Tiếng đồn tới tay vua và vua biết là người xưa đã trở về. Bụt chưa kịp đi thăm vua thì một buổi chiều, vua cùng hoàng hậu và thái tử đã ngồi xe tứ mã tìm về rừng kè để thăm Bụt. Tháp tùng vua có nhiều nhân sĩ, trí thức và lãnh đạo cao cấp trong giới Bà La Môn, trong đó có thân phụ của Samidi. Lúc đó Samidi là một người trẻ, cũng được đi theo phái đoàn. Cố nhiên chàng không phải là một thanh niên tầm thường. Nếu không có tài, không có ưu thế trong xã hội, thì đâu dễ gì chàng được tham dự vào phái đoàn để đi thăm Bụt. Sư chú Samidi và Ma Dương. Ngay lần đầu được gặp Bụt và chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Bụt và vua Tần Bà Sa La, Samidi đã có ý định muốn xuất gia. Và người trai trẻ này là một trong những thanh niên đầu tiên ở thành Dương Xá được chấp nhận vào giáo đoàn của Bụt. Sau khi xuất gia, Samidi được về ở tại một vùng để tu học chung với một số các thầy khác, và thầy sống rất an lạc. Sau dài 3 năm tu học, trong một đêm thiền tọa, thầy Samidi quán chiếu, thấy mình thật may mắn đã được chấp nhận vào trong giáo đoàn mầu nhiệm này, và thầy cảm thấy rất hạnh phúc. Bỗng nhiên thầy nghe một tiếng nổ kinh hoàng, giống như là trái đất vỡ tung, làm thầy rất hoảng sợ. Ngày hôm sau, tìm tới Bụt, thầy kể lại câu chuyện đã xảy ra. Bạch Đức Thế Tôn, con đang thiền tọa rất an lạc, đang ý thức được sự may mắn của con vì được xuất gia từ lúc còn trẻ tuổi. Thì tự nhiên, có một tiếng nổ giống như quả đất này đang vỡ tung. Con đã rất sợ, nên đến với Đức Thế Tôn để hỏi Ngài là con phải đối trị với cái sợ ở trong con như thế nào. Bụt nói, này Samidi, đó là ma phiền não trong tâm quấy nhiễu con. Con chỉ cần biết đó là ma phiền não thôi, thì tự nhiên con sẽ bình an, hết sợ. Con đừng đi trốn ở một nơi khác, cứ ở ngay chỗ đó để tu học. Vài ngày sau khi trở về trung tâm đó, cũng vào nửa đêm trong khi thiền tọa, thầy Samidi lại nghe một tiếng nổ kinh hoàng giống như kỳ trước. Thầy mỉm cười, thở vào, thở ra và nói, đây là ma phiền não. Ta nhận biết cái hạt giống sợ hãi ở trong ta rồi. Và mầu nhiệm thay, tất cả những sợ hãi đó đều biến mất. Và tiếng nổ kia không bao giờ còn được nghe nữa. Từ đó trở đi, thầy Samidi sống rất an lạc và tu học rất tinh chuyên trong giáo đoàn mầu nhiệm này. Câu chuyện trên đây có nghĩa là trong thời gian tu học, có thể sự nghi ngờ và sợ hãi xảy ra trong tâm ta. Đôi khi sự nghi ngờ hoặc sợ hãi đó rất lớn, giống như một tiếng nổ kinh hoàng, giống như trái đất sắp nổ tung. Nhưng ta không nên lo lắng, tại vì tất cả những sợ hãi và nghi ngờ đó đã từ tâm ta phát sinh. Ta chỉ cần nhận diện sự có mặt của chúng, thì chúng sẽ không làm gì được ta. Trong khi tu hành, nếu ta sinh ra tâm niệm chán nản, thì tâm niệm chán nản đó cũng là ma phiền não. Đó là một hạt giống trong tâm địa đã nảy mầm. Ta không cần phải chạy trốn, ta chỉ cần mỉm cười, thở vào, thở ra và nói rằng, hạt giống của chán nản ơi, ngươi vừa xuất hiện, ta biết sự có mặt của ngươi, thì hạt giống đó không làm gì được ta. Một lần khác, thầy Samidi đã gặp và đàm luận với một vị ngoại đạo khá nổi tiếng. Vị này là một nhà triết học. Lúc đó Đức Thế Tôn đã được vua Tần Bà Sa La Bimbisara cúng dường cho một khu rừng tre rất đẹp ở cạnh thành Vương Xá, gọi là Tu Viện Trúc Lâm. Trong rừng có rất nhiều con sóc hiền lành. Hôm ấy, thầy Samidi đang ngồi trong một cái thất ở rừng tre, thì có một vị du sĩ ngoại đạo tên là Totali Buddha đến gặp thầy và hỏi về giáo lý đạo Bụt. Ông ta hỏi về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và về cảm thọ. Thầy Samidi đã giải thích cho vị du sĩ đó. Kiến thức của thầy lúc bấy giờ chưa vững, cho nên khi biết chuyện, Bụt có hỏi lại Samidi. Samidi đã nói vài điều không đúng lắm với chánh pháp nên bị Bụt quở. Hôm đó Samidi hơi có nội kết, tự giận mình mới tu nên còn non yếu. Nhưng nội kết đó đã rất tốt cho quá trình tu học của thầy. Đây là những điều quý vị nên biết trước khi đọc Kinh Tam Di Đề, nếu không mình sẽ không hiểu một vài chi tiết ở trong kinh. Câu chuyện thầy Samidi bị Bụt rầy được ghi lại trong Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt, tức là Kinh 136 ở trong Trung Bộ Kinh. 1.2. Trường hợp Bụt nói kinh. Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Kalanda tại kinh thành Dương Xá. Một sớm mai nọ, có vị khất sĩ ra sông cởi y áo để trên bờ, rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong, vị ấy lên bờ, đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Bây giờ có một vị thiên nữ xuất hiện, hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ sông. Thiên nữ nói với vị khất sĩ: "Thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ. Giờ này đáng lý phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú ở đời. Trong khi đó thì thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế?" Đó là đoạn đầu của kinh theo bản văn Hán Tạng. Trong bản văn tiếng Pali cũng nói giống như vậy và có ghi rõ tên vị khất sĩ là Tam Di Đề. Trong bản văn Hán Tạng tuy không nêu rõ tên vị khất sĩ trẻ, nhưng ta biết chắc rằng vị khất sĩ đương sự mang tên Samidi. Chúng ta cũng có một bản dịch khác trong Hán Tạng là Biệt Dịch Tạp A Hàm Kinh. Trong bản kinh này có ghi là khi thầy Samidi cởi áo đi xuống nước tắm thì trời còn mờ tối, chưa sáng hẳn. Khi bước lên thì thầy để lộ cái thân hình của một người con trai trẻ tuổi, và thầy đứng như vậy đợi cho khô ráo, chứ không mặc vào một cái áo để che thân như đã được mô tả trong Tạp A Hàm Kinh số 1078 hay là trong kinh văn Pali. Biệt Dịch Tạp A Hàm nói: "Lộ hình xuất thủy, tức là đi ra khỏi nước để lộ thân hình và đứng đợi cho khô thôi, không nói có mặc áo vào." Tôi nghĩ rằng bản kinh nói lộ hình xuất thủy có tính cách gần với kinh Nguyên Thủy hơn. Sau này có lẽ người ta thấy cái hình ảnh đó không được thuần phong mỹ tục cho lắm, nên bản Tạp A Hàm cũng như bản Pali đều cho thầy mặc vô một cái áo để đứng đợi cho khô mình mẩy. Ở gần núi Linh Thứ có nhiều suối nước nóng, các thầy ưa tới đó tắm. Có nhiều thầy trẻ tắm hơi nhiều nên bị Bụt quở. Vì vậy sau đó đã phải quy định lại là nên tắm bao nhiêu thì đủ, vì tắm ở suối nước nóng là một sự thích thú của rất nhiều thầy. Trong khu vực những suối nước nóng có một tu viện. Nói là tu viện nhưng kỳ thực không có những tòa nhà lớn mà chỉ có những thảo am, những tịnh xá nho nhỏ cất lên rải rác đó đây cho các thầy lớn tuổi thôi, còn các thầy nhỏ thì sống ở dưới các gốc cây. Những dòng suối nước nóng đó chảy vào một con sông tên là Tapoda, và tu viện ở đó gọi là tu viện Tapodarama. Nước sông không còn nóng như ở suối, và thầy Samidi đã tắm ở dòng sông này. Chúng ta nên biết rằng ngày xưa các vị thiên giả hiện xuống sống chung với người thường rất thường. Hiện nay ta chỉ thấy người thường thôi, chứ không thấy chư thiên xuống nghe pháp. Thật ra chúng ta phải nghĩ rằng giữa thiên với nhân khoảng cách cũng không xa bao nhiêu. Có những người sống nhẹ nhàng như tiên, và như vậy thì dưới trần thế cũng có những vị thiên giả chứ không phải là không. Trong đoạn này, ta nhận thấy vị thiên giả xuất hiện khi thầy Samidi mới tắm xong và chưa mặc áo. Có lẽ nhìn thấy thầy là một người con trai mới lớn, thân hình tráng kiện mà lại xuất gia, cho nên cô đã hỏi: "Thầy tuổi còn trẻ, tóc còn xanh, giờ này đáng lý phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa mà hưởng thọ năm thứ vui ở đời chứ. Tại sao thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo? tại sao thầy lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lợi phi thời như thế? Chuyện này xảy ra trong quá khứ, nhưng cũng đang xảy ra trong hiện tại. Người ta thường hay nói, mình còn trẻ mà đi tu làm gì? Mình phải xông pha trong cuộc đời, hưởng thọ năm thứ dục lạc trước, rồi sau đó mình tu cũng không muộn. Truyền thống đạo Bà La Môn chủ trương như vậy, nhưng truyền thống của đạo Bụt là một truyền thống mới, khác với đạo Bà La Môn. Vì vậy mà thầy Samidi đã trả lời câu hỏi của vị thiên nữ. Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ. Phi thời nghĩa là không đúng lúc. Theo vị thiên nữ thì năm thứ dục lạc, tài, sắc, danh, thực, thụy là lạc thú hiện tại. Còn lạc thú mà người xuất gia đi tìm tức là giải thoát và niết bàn là lạc thú phi thời. Ai lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như vậy? Đó là lời nói của vị thiên nữ. Thầy Samidi đã trả lời rất hay. Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại để đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ. Câu trả lời này rất đúng, chánh pháp. Nếu không học nhiều kinh khác nói về Bụt, về Pháp và về Tăng, thì chúng ta sẽ không hiểu được câu này. Vị thiên nữ hỏi, thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vị khất sĩ đáp, Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái lợi rất bé mà cái tai họa rất lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại. Đoạn kinh văn này rất quan trọng, ta phải nghiên cứu mới hiểu sâu được. Vị thiên nữ lại hỏi vị khất sĩ, tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn? Tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri? Vị khất sĩ trả lời, tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi mà Đức Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây nè, nơi rừng tre Ca Lăng Đà, thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. Câu nói đó của thầy Samidi chứng tỏ thầy đã cẩn thận trong khi trả lời. Thầy không dám giảng rộng ra, và câu mà thầy vừa nói trên là một câu thầy đã thuộc lòng, nó nằm trong công thức về phép niệm Bụt, niệm Pháp và niệm Tăng. Trước đây, thầy Samidi đã một lần giảng giải rộng, nhưng vì giảng giải chưa được đúng, nên thầy đã bị Đức Thế Tôn quở, thành ra bây giờ thầy cẩn thận hơn. Hồi đó, Bụt ở tại tu viện Trúc Lâm. Tu viện này ở miền nam thủ đô Dương Xá, cách thủ đô chừng vài cây số. Trong tu viện Trúc Lâm có một cái hồ lớn, gọi là hồ Ca Lăng Đà, Kalandala. Ngày xưa, tu viện có rất nhiều loại tre quý do vua Tần Bà Sa La đem từ các nơi về. Trong vườn tre có rất nhiều con sóc hiền lành. Khi đến thăm Bụt ở rừng Kè, vua Tần Bà Sa La đã thỉnh Bụt và giáo đoàn về cung thọ trai. Mấy tuần lễ sau, vào ngày trăng tròn, buổi sáng, Bụt khoác áo cà sa mang bình bát cùng với giáo đoàn 1.250 vị khất sĩ đi vào thành Dương Xá để đáp lại lời mời của quốc vương Tần Bà Sa La. Trong dịp thiết trai tăng cúng dường này, vua Tần Bà Sa La đã hiến cúng cho Bụt và giáo đoàn khu vườn tre đó. Vườn tre này đã trở thành tu viện đầu tiên của giáo đoàn đạo Bụt. Về sau, giáo đoàn lại có thêm tu viện Nalanda ở 8 cây số phía bắc thủ đô. Ngày xưa, tu viện Nalanda là một tu viện rất phồn thịnh, quê hương của thầy Xá Lợi Phất. Tu viện này có hàng ngàn sinh viên xuất gia tới học. Thầy Huyền Trang cũng có qua học ở đây. Bây giờ tu viện đã tan nát rồi. Sau này, một học giả người Pháp nói rằng sở dĩ ở Ấn Độ, đạo Bụt bị tiêu mòn không còn dấu vết nữa là tại Bụt đã nhận đất cúng dường. Từ một người khất sĩ không cửa, không nhà, Bụt đã trở thành một địa chủ. Vì vậy mà sau này, đạo Bụt đã gặp khó khăn. Theo nhà học giả này thì nếu ngày xưa Bụt đừng nhận đất, đừng trở thành địa chủ thì các giáo phái khác có muốn đánh cũng không đánh được, vì có nơi nào mà đánh đâu. Ví như giáo đoàn lõa thể của giáo chủ Mahavira, đạo Jain, họ vẫn trường tồn từ thời của Bụt cho đến bây giờ. Đọc những lời nhận xét này của nhà học giả Pháp, tôi chỉ mỉm cười thôi. Theo tôi thì nguyên do suy đồi của đạo Bụt là gì vào thế kỷ thứ 7 và thứ 8? Giới Phật tử ưa tranh luận quá nhiều, lý thuyết quá nhiều, mà không chú tâm mấy đến sự thực tập hành trì. Quan trọng hơn nữa là trong đời sống hàng ngày lúc đó, đạo Bụt đã không đặt nền tảng và cơ sở thực tập của mình trong quảng đại quần chúng, mà chỉ lo tiếp xúc nhiều với giới quyền quý. Đó mới là những nguyên do căn bản đã đưa đến sự suy đồi của đạo Bụt tại Ấn Độ. Trở lại kinh Tam Di Đề, khi nghe thầy Samidi mời đi gặp Bụt thì vị thiên nữ nói: "Thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh, tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến trực tiếp gặp Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi thì tôi sẽ xin đi theo thầy." Vị khất sĩ nói: "Tôi sẽ đi giúp thiên nữ." Vị thiên nữ nói: "Thưa tôn giả, vâng, tôi sẽ đi theo tôn giả." Chi tiết này cho ta thấy rằng ngày xưa được gặp Bụt cũng hơi khó. Lý do là gì? Xung quanh Bụt luôn luôn có những vị có uy lực lớn. Tuy vậy, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ thì tới với Bụt rất dễ. Thầy Samidi tuy còn nhỏ, nhưng cũng được phép tới gần Bụt dễ dàng hơn là những vị thiên giả. Chúng ta có thể nghĩ rằng một vị thiên giả có hào quang, có quyền phép mà tại sao không tới gần Bụt được? Trong khi đó, một vị tỳ kheo trẻ như thầy Samidi mà muốn tới với Bụt lúc nào cũng được. Chi tiết đó rất hay. Điều này cũng đúng trong hoàn cảnh hiện giờ của chúng ta. Các sư cô sư chú tới với thầy rất dễ. Trong khi đó thì những vị có địa vị và danh lợi tới với thầy rất khó. Điều đó chứng tỏ rằng khi ta đã xuất gia rồi, đã hoàn toàn đem cuộc đời mình đi vào trong chánh pháp, thì ta đã trở thành một loại đất tốt, một loại ruộng phước, phước điền tốt, và vì vậy ta được Bụt để ý và chăm sóc nhiều hơn. Một người đã bỏ hết gia sản, công danh, sự nghiệp để đi xuất gia, thì tự nhiên được Bụt coi như là đối tượng của sự giáo hóa. Vì vậy cho nên, dù họ không phải là các bậc thiên giả có hào quang sáng, có uy tín nhiều, có địa vị lớn trong xã hội, nhưng họ có thể tới với Bụt bất cứ lúc nào. Cũng vì lý do đó mà vị thiên giả mới phải nhờ thầy Samidi dẫn đi diện kiến với Bụt. Lúc ấy, vị khất sĩ kia đi đến nơi Bụt ở, cúi đầu làm lễ dưới chân người, lui ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho Bụt nghe. Rồi thầy tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi, nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới. Lúc bấy giờ có tiếng vị thiên nữ từ xa nói vọng lại: Thưa tôn giả, tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây. Và vị thiên nữ tới gần. Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kệ sau đây: Chúng sinh theo dục tưởng, trú trong dục tưởng ấy, không biết dục là gì, nên đi vào nẻo chết. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ: Con hiểu bài kệ không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt: Con thật tình chưa hiểu, bạch Đức Thế Tôn. Con thật tình chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ. Lúc bấy giờ, Bụt lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác. Biết bản chất của dục, sẽ không sinh dục tâm. Dục không, dục tưởng không, không ai xúi được mình. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ: Còn bài kệ này, con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt: Con cũng chưa hiểu, bạch Đức Thế Tôn. Con cũng chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác. Mặc cảm hơn, thua, bằng, tạo thành mọi tranh luận. Ba mặc cảm dứt rồi, tâm không còn khuynh động. Đọc xong, Bụt lại hỏi vị thiên nữ: Bây giờ con đã hiểu bài kệ ấy chưa? Nếu chưa hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt: Con vẫn chưa hiểu, bạch Đức Thế Tôn. Con vẫn chưa hiểu, bạch Đức Thiện Thệ. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ một bài kệ khác nữa. Cắt ái và danh sắc, trừ mạng hết buộc ràng, chấm dứt mọi sân hận, nội kết và hy cầu, là giải thoát mọi cõi, đời này và đời sau. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ: Lần này con có hiểu được ý nghĩa của bài kệ không? Nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm. Thiên nữ bạch Bụt: Con đã hiểu, bạch Đức Thế Tôn. Con đã hiểu, bạch Đức Thiện Thệ. Nghe Bụt nói kinh này xong, vị thiên nữ vui mừng dâng theo, biến đi và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa. Đó là trường hợp mà Bụt đã nói kinh Samidi. Kinh này trích từ Bộ Tạp A Hàm. Khi học kinh này, chúng ta sẽ xét luôn văn bản bằng tiếng Pali và văn bản bằng chữ Hán trong bộ Biệt Dịch Tập A Hàm. Có một vài kinh khác cũng có liên hệ tới kinh Samidi, chúng ta sẽ có dịp tham cứu.